Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng Chạp năm 1999, chúng ta đang ở chùa Tường Yên, xóm mới trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta học tiếp về Nhất Đài Thừa Luận. Xin quý vị mở ra trang tư của bản tiếng Việt. Chúng ta đọc. Có những người nói tâm, ý, thức, tuy là ba danh từ khác nhau, những ý nghĩa cũng giống nhau. Đây là cái phần thứ 13 của tương pháp. Quý vị mở ra tăng 6 của bản tương pháp thì sẽ thấy cái tiết 13. Certains pensent que les mots citta, mana, visnana et visnana sont une seule et même chose. Et que les vocables seuls diffèrent. Có người nói tâm ý thức tuy là ba danh từ khác nhau nhưng ý nghĩa cũng giống nhau. Điều này không đúng. Cet avis ne tient pas. Ta đã biết rằng ý và thức có nghĩa khác nhau thì tâm cũng vậy. Tâm cũng có nghĩa khác, do đó không thể có cùng một nghĩa. Trong những đoạn văn mà mình đã học á, thì mình thấy rất rõ cái ý tức là mana và cái thức là vijnana, hai cái là nó rất khác nhau. Ý thức, ý mana, mana là tư lượng, còn thức là phân biệt đối tượng. Thức ở đây tức là sáu thức: nhãn, nhĩ, tỷ, tiệt, thân và ý. Thì đối tượng của nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và ý niệm, tức là pháp. Và thức có nghĩa là liễu biệt cảnh, tức là được perception of the object. Liễu bậc cảnh, cảnh ở đây tức là sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó là thức. Còn ý là chỉ nắm lấy tàng thức và cố chấp đó là cái ta của nó thôi. Thức là liễu bậc cảnh và ý là tư lượng, tức là cogitation. Cái anh chàng thức á, thì anh chàng lo nhận thức, thấy cái này, nghe cái kia, ngửi cái nọ, suy nghĩ cái này, tương tự cái kia. Còn cái anh chàng mặt na thì không có làm mấy chuyện đó. Anh chàng này cứ ôm riết lấy cái alaya và nói cái này là tôi, cái này là của tôi, là hai cái nó khác nhau. Thành ra ý và thức là hai cái khác nhau. Mà nếu ý và thức không phải là một thì tâm nó cũng khác. Vì vậy cho nên nói tâm, ý, thức ba cái là một thứ là thật. Đọc lại ha. Có người nói tâm, ý, thức tuy là ba danh từ khác nhau nhưng ý nghĩa cũng giống nhau. Điều này không đúng. Ta đã biết rằng ý và thức có nghĩa khác nhau, vậy thì tâm cũng vậy, tâm cũng có cái nghĩa khác, do đó không thể có cùng một nghĩa. Về việc Đức Thế Tôn bảo chúng sanh ưa là da, thích a là da, vân vân, có người nói rằng a là da chính là năm thủ ẩn. Cái mà anh nói là a là da đó thì chắc cái đó là năm thủ ẩn. Năm thủ ẩn dịch tiếng Pháp là les cinq éléments d'attachement. Tiếng Anh gọi là appropriated aggregate. Năm thủ ẩn nghĩa là năm ẩn không có tự do. Nó vẫn có tự do không phải là tại vì nó không có muốn tự do, nhưng mà tại vì nó bị chiếm hữu, nó bị nhận thức như là một vật sở hữu. Cái đó gọi là thủ uẩn, nắm uẩn, tức là five aggregates, five elements. Nhưng mà tại vì nắm uẩn đó, bị người ta chiếm cứ, người ta cho là của người ta, cho nên gọi là nắm thủ uẩn. Nếu nắm uẩn chỉ là nắm uẩn thôi thì có giải thoát rồi, sướng rồi. Hát thay nắm uẩn lại là nắm thủ uẩn. Bởi vậy cho nên nắm uẩn trở thành ra cái vật sở hữu, cái người ta ghi lại, lấy, ôm lấy, trói lại. Bởi vì vậy cho nên không có giải thoát, không có giác ngộ. Vì vậy cho nên nắm uẩn đã trở thành nắm thủ uẩn. Mà sở dĩ có uẩn mà nó thành là thủ uẩn là tại vì cái ý, tại vì mặt na, và cũng tại vì cái nhận thức sai lầm của thức, tại vì thức căn cứ trên mặt na. Vậy thì có người khi nghe nói tới cái ý niệm Alaya thì nghĩ rằng Alaya chắc là năm cái thủ uẩn đó. Tại người ta ưa Alaya, người ta thích Alaya, người ta mến Alaya, người ta chuộng Alaya, thì chắc cái ưa thích mến chuộng đó là cái sắc thọ tưởng hành thức của mình. Và những người đó muốn đồng nhất cái Alaya là năm thủ uẩn. Đó là một điều sai lầm. Có người nói Alaya chính là năm thủ uẩn. Đó là một quan niệm sai lầm. Có người nói Alaya là lạc thọ đi theo với tham dục. Tại trong kinh có cái câu là chúng sanh ưa Alaya, thích Alaya, khoái Alaya, cho nên mới đồng nhất Alaya với là cái lạc thọ. Mà lạc thọ thì nó đi đôi với cái tham. Để có lạc thọ là có cái sự vướng mắc chạy theo cái lạc thọ đó, và cái ý niệm muốn cái lạc thọ đó trở lại nữa, cái đó gọi là cái tham. Và người ta nói Alaya chắc là cái đó, tại vì cái đó là chúng sanh ưa thích mà. Thì đây là một quan niệm sai lầm thứ hai. Certains le réceptacle c'est les cinq éléments d'attachement, l'autre le réceptacle c'est la sensation agréable uni à la concupiscence. Other masters refer to the five appropriated aggregates as Alaya. Yet others think that it refers to the sensations of enjoyment that accompany desire. Đó là trang thứ 19 và cái đoạn bên tay phải, đoạn cuối. Năm thủ uẩn tức là five appropriated aggregates, và lạc thọ đi theo với tâm sở tham là sensations of enjoyment that accompany desire. Thầy nói chậm chậm để cho các vị dịch thở có thể đi theo được. Vậy thì quan niệm thứ hai đó, Alaya là lạc thọ đi theo với tham dục, là một cái quan niệm sai lầm khác. Có kẻ lại nói Alaya là ngã kiến. Tức là cái thấy về ngã. Thì cái mà người ta thương nhất, người ta nâng niu nhất, người ta khe nhất, người ta bảo vệ nhất là cái ngã. Thì chắc cái ngã đó là Alaya. Và đây là một quan niệm rất sai lầm, có thể gọi là quan niệm sai lầm căn bản. Và chính những người trong đạo Phật á, mà họ cũng nghĩ Alaya là những cái đó. Thứ nhất á, là năm thủ uẩn. Thứ nhì á, là lạc thọ đi đôi với cái tham. Và thứ ba là một cái ngã. Thì ba quan niệm như vậy nó không có phù hợp gì với là cái giáo lý Alaya hết. Others think that it is clinging to a belief in selfhood. Đó là ngã kiến. D'autres enfin le réceptacle c'est la vue fausse sur le moi. Satkaya drishti, tức là Satkaya kiến. Satkaya kiến. Chúng ta đọc tiếp. Các vị ấy, trong giáo lý cũng như trong nhận thức của họ, đã không hiểu được A-la-gia và đã có quan niệm sai lạc về A-la-gia. Những người này là Phật tử chứ không phải là người ngoài đời. Tuy nhiên mà có ba cái khái niệm đó về A-la-gia tức là đã sai lầm rồi. All these opinions are confused about this possession. Không có hay lắm. When they draw their opinions from the scriptures and meditations, they do so in the context of the teachings and practices of the lesser vehicle, and their proposal do not accord with true reason. Par le livre et leur conception, ils s'abusent sur la connaissance réceptacle, c'est pourquoi ils interprètent de la sorte. Bằng tiếng Việt nó hơi khác. Các vị ấy trong giáo lý cũng như trong nhận thức của họ, Agama tức là giáo lý, đã không hiểu được A-la-gia và đã có quan niệm sai lạc về A-la-gia. Cái cách họ nói về A-la-gia ngay đối với giáo lý Thanh Văn Thừa cũng đã không tương ứng được. D'après les interprétations courantes dans le véhicule des Shravakas, les interprétations ne tiennent pas. Mais les gens éclairés croient que le réceptacle, c'est la connaissance réceptacle. Cette interprétation est préférable. Cái cách họ nói về A-la-gia ngay đối với giáo lý Thanh Văn Thừa cũng đã không tương ứng được. Người thông minh thì cứ sử dụng ngay trên từ A-la-gia và như vậy là hay hơn hết. Cái câu này nó có nghĩa là những cái người này họ, khi họ nghe tới cái ý niệm A-la-gia thì họ đồng nhất A-la-gia với những cái ví dụ như là năm thủ ẩn này, tham đi đôi với lạc thọ này, hay là ngã này. Nhưng mà khi mà họ nói như vậy, họ chứng tỏ rằng ngay chính cái giáo lý Thanh Văn họ cũng không chưa hiểu nữa. Tại những cái đó đi ngược lại với cái giáo lý của Thanh Văn Thừa. Thanh Văn Thừa tức là giáo lý Nguyên Thủy, nó đối với cái giáo lý mới gọi là giáo lý Bồ Tát Thừa. Mà trong Thanh Văn Thừa thì không có sử dụng cái danh từ A-la-gia, trong Bồ Tát Thừa thì sử dụng danh từ A-la-gia. Và khi những người trong cái lĩnh vực Thanh Văn Thừa gọi là Shravaka, Thanh Văn Thừa tức là những người nghe giảng để mà tu học gọi là Thanh Văn Thừa, thì họ nghe nói đến cái ý niệm A-la-gia, họ mới nghĩ A-la-gia là cái đó. Nhưng mà nghĩ như vậy tức là không hiểu được A-la-gia. Không những không hiểu được A-la-gia mà còn lại trái chống với cái giáo lý Thanh Văn Thừa nữa. Quý vị hiểu không? Tiếng Pháp. Par le livre, tức là do những cái kinh điển của họ, et le conception, và những cái sự nhận thức của họ. In sabbis la connaissance réceptacle, họ không hiểu được cái A-la-gia. C'est pourquoi ils interprètent de la sorte, vì vậy cho nên họ nói ra như vậy, họ nói cái kiểu sai lầm như vậy. D'après les interprétations courantes dans le véhicule du Shravaka, les interprétations ne tiennent pas. Ngay chính với cái giáo lý thông thường của Thanh Văn Thừa mà cái cách nói của họ như vậy cũng không có phù hợp với cái giáo lý đó. Câu tiếng Việt nói rõ hơn. Câu tiếng Việt là cái cách họ nói về A-la-gia ngay đối với giáo lý Thanh Văn Thừa cũng đã không tương ứng được rồi. When they draw, bên bản tiếng Anh tiếng 19, when they draw their opinion from the scriptures and meditation, meditation, thực tập, they do so in the context of the teachings and practice of the lesser vehicle. Điều này không có đúng này. And their proposals do not accord with true reason. Cái chỗ dịch đó không có đúng. Phải dịch là cái quan niệm của họ về Alaya ngay chính với là cái giáo lý Thanh Văn Thừa nó cũng mâu thuẫn. Người thông minh thì cứ sử dụng ngay danh từ Alaya và như vậy là hay hơn hết. Tức là nói dùng cái đó cho rồi, đừng có bị kẹt vào nói rằng cái danh từ này buộc cũng có dùng thôi, bây giờ mình dùng làm gì, dùng những danh từ khác. Tại sao hay hơn hết? Nếu năm thủ ẩn mà là Alaya thì trong trường hợp bị sinh về các nẻo xấu ác đau khổ cùng cực, còn ai mà yêu thích được cái Alaya ấy, còn ai mà không muốn xả ly nó càng mau chóng càng hay. Đây là cái lý luận của tác giả. Tại vì trong khi mình luân hồi về những cái nẻo đường như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh á, thì năm cái thủ ẩn của mình á là nó chán lắm. Năm thủ ẩn của mình là nó đau khổ lắm. Sắc cũng như thọ tưởng hành thức nó đầy dậy những cái khổ đau nặng nề. Mà nếu năm thủ ẩn mà nó đầy những khổ đau nặng nề thì mình muốn vứt đi chứ mình đâu còn muốn giữ nó làm gì nữa. Và vì vậy cho nên nói Alaya là cái đó thì không có đúng. Tại Alaya là cái chúng sanh yêu thích mà. Và trong khi mình khổ đau như vậy là mình chỉ muốn tự tử thôi, bỏ luôn cả sắc thọ tưởng hành thức thôi. Thành ra nó không có hợp lý. Nói Alaya là năm thủ ẩn là không hợp lý. Là tại vì trong cái trường hợp mà mình bị luân hồi trong những cái nẻo đường xấu ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì mình đâu có ưa thích cái năm thủ ẩn này. Mình muốn nó biến mất cho rồi. Vì vậy cho nên nó không phải là Alaya. Alaya là cái mà chúng sanh ưa thích. Very fond of. Đó là lý luận của tác giả. Nếu nói nếu năm thủ ẩn mà là Alaya thì trong trường hợp bị sinh về các nẻo xấu ác đau khổ cùng cực, còn ai mà yêu thích được cái Alaya ấy, còn ai mà không muốn xả ly nó càng mau chóng càng hay. Rõ ràng là những người mà tự tử là những người họ chán cái năm uẩn của họ, sắc thọ tưởng hành thức, họ muốn get rid, họ muốn buông bỏ cái đó. Thì cái đó chắc chắn không phải là Alaya, tại vì chúng ta đã định nghĩa rằng Alaya là cái mà chúng sanh thích mà. Nếu nói lạc thọ đi đôi với tham dục là Alaya thì từ thiền thứ tư trở lên đã không có lạc thọ ấy. Những ai đã lên tới đây đều nhàm chán nó, và vì vậy gọi nó là Alaya cũng không đúng. Đây là cái lý luận của tác giả để mà đáp lại với những người mà muốn nói rằng Alaya tức là cái lạc thọ đi đôi với cái tham. Là tại vì những người tu tập thiền định đó, khi mà họ đi vào tứ thiền và đi vào những cái thiền cao hơn tứ thiền thì họ thấy cái lạc thọ đó và cái tham đó làm cái chướng ngại và không có ưa thích cái đó nữa. Tứ thiền tức là bốn cái giai đoạn của thiền định là thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba và thiền thứ tư. Và cao hơn nữa tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Nghĩa là cái lĩnh vực mà chỉ có không gian mà thôi, chỉ có space mà không có matter, đó là không vô biên xứ. Đó là bốn cái thiền gọi là thiền vô sắc. Bốn cái thiền trước gọi là sắc thiền, còn bốn cái thiền sau là vô sắc thiền, không vô biên xứ, tức là đi vào cái thế giới mà chỉ còn không gian mà không còn vật thể. Rồi thức vô biên xứ là đi vào cái lĩnh vực mà chỉ có thức thôi. Rồi cái thiền cao hơn nữa là vô sở hữu xứ, là không có cái gì hết. Và cái thiền cao hơn nữa là phi tưởng, phi tưởng xứ. Tức là không phải là có tri giác mà không phải là không có tri giác. Thường là một cái, những cái cõi nó có tri giác hay là không có tri giác. Nhưng mà đây không phải là có tri giác, cũng phải là không, không có tri giác. Vậy thì từ cái thiền thứ tư trở lên á, người ta đã thấy rõ ràng cái lạc thọ đó với cái tham đó là một cái chướng ngại làm cho người ta cứng cái, không có comfortable. Và vì vậy cho nên cái người ta ưa thích không phải là cái đó, không phải là cái lạc thọ đó và cái tham đó. Cho nên nói là Alaya, tức là cái lạc thọ đó, cái tham đó là không có đúng. Tại vì nếu đúng thì người ta đâu có chán ghét nó. Tại vì trong bốn thiền là người ta từ từ người ta buông bỏ. Ta buông bỏ những cái làm cứng cái người ta. Ví dụ như thiền thứ nhất á, thì mình còn có suy tư, có tầm, có tứ. Tầm tức là suy tư lúc sơ khởi, và tứ là suy tư đi vào suy tư chi tiết hơn, vitaka, vichara. Nhưng mà đến thiền thứ hai thì người ta không có thích tầm và tứ nữa, không có thích suy tư nữa. Và cứ từ từ mà đi lên á, thì người ta buông bỏ bớt những cái yếu tố nó làm cho ta cứng cái. Thì lên tới thiền thứ tư thì cái mà người ta thấy cứng cái là cái lạc. Cái lạc, nhất là cái lạc đi theo cái tham. Và lên tới trên cao hơn thứ tư nữa thì người ta lại càng muốn buông bỏ cái đó. Vì vậy cho nên cái đó là cái người ta muốn buông bỏ, chứ không phải là cái người ta ưa thích. Vì vậy cho nên nói cái lạc đi theo cái tham là Alaya là không có đúng. Nó trái với cái trong kinh nói là chúng sanh ưa thích Alaya, mến chuộng Alaya và có hạnh phúc với Alaya là không có đúng. Bây giờ mình coi các vị học giả họ dịch ra sao ha. Les cinq éléments d'attachement sont contraignants pour ceux qui naissent dans les destinées très douloureuses. Il serait absurde que ces êtres prennent pour réceptacle ces éléments suprêmement désagréables, au contraire, ils souhaitent en être délivrés. Đó là trang thứ 6. La sensation agréable unie à la concupiscence n'existe plus à partir et au-delà de la quatrième extase. Il serait absurde que les êtres qui l'éprouvent la prennent pour réceptacle car elle les contrarie. Vậy hiểu không? Bảng tiếng Anh trang 20. Even if they are born into a destiny wherein they experience total suffering, the wish is only that the great master suffering be obliterated and done away with, for they remain bound by self-love directed toward their container consciousness. They never wish or desire to eradicate their own self. Không có hay mà tật nữa. Although those born above the fourth meditation never again delight in the pleasurable sensation associated with desire, yet they are still pursued by and not separated from their love of self in their container consciousness. Dịch như vậy là chết người ta. Dịch như vậy là diệt. It's not a translation, it is a destruction. So please do not rely on it. Tiếng Việt gọi là không phải là diệt mà là diệt. The French translation is much much better. Bản tiếng Pháp và khá hơn nhiều lắm. Thỉnh thoảng cũng có sai nhưng mà nó đỡ hơn nhiều. Lắm. Bây giờ chúng ta đi sang cái quan niệm thứ hai là Alaya, tức là cái ngã kiến. Nếu nói ngã kiến là Alaya thì trong chính pháp bất cứ ai có tín giải về vô ngã đều chán ghét cái ngã kiến ấy, vì vậy nói nó là Alaya cũng không hợp lý. Đúng rồi. Tại vì người nào có học Phật á và có sống đàng hoàng thì thấy rõ ràng là cái chính cái ngã kiến đó nó chia rẽ mình, nó làm cho mình có mặc cảm, nó làm cho mình có tự hào tự phụ, nó làm cho mình trở thành ích kỷ, thì người học Phật nào cũng muốn vứt bỏ cái ngã kiến đó. Chứ ai có muốn yêu thích, mến chuộng, trân quý ngã kiến đâu, trong khi người ta chỉ muốn trân quý, yêu chuộng cái Alaya mà thôi. Vì vậy cho nên nói cái ngã kiến Alaya là nó trật hết. Cái này là rất dễ hiểu ha. La philosophie sur le moi elle aussi est contrariante pour les bouddhistes qui adhèrent à la non-existence du moi. C'est pourquoi il serait absurde qu'ils la prennent pour réceptacle. Likewise, those within the true doctrine, although committed to the doctrine of no self and opposed to belief in Self-hood, yet also have self-love for their container consciousness. Không có đúng. It's not correct. Chắc là thầy Doji với là các vị nào mà vừa biết tiếng Pháp vừa biết tiếng Anh giỏi á, phải giảng để giúp làm ra một cái bản dịch tiếng Anh cho nó đàng hoàng chút. Ngã tính được bao gồm trong thức Alaya. Tuy sinh về các nẻo xấu ác và khổ đau, trong tâm có sự cầu mong lìa xa khổ uẩn, nhưng ngã ái trong Alaya vẫn còn nguyên vẹn mà người ta vẫn chưa từng mong cầu ly khai. Dù được sinh lên từ thiền thứ tư trở lên, tâm đã thường chán ghét tham dục và lạc thọ, nhưng trong Alaya vẫn thường có ngã ái đi theo. Tuy ở trong chánh pháp có tín giải vô ngã, chán ghét ngã kiến, nhưng trong Alaya ngã ái vẫn còn được buộc theo. Vì vậy cho nên phải thành lập thức Alaya. Do đó ta đã nói rằng sử dụng thắng danh từ Alaya là hay hơn cả, nên đừng có dùng những cái danh từ khác. Như quý vị đã nghe thì những cái câu này nó chỉ lặp lại cái ý của những cái câu trước mà thôi. Bây giờ mình đọc bản phương pháp. Considérant la connaissance réceptacle comme leur substance propre, les êtres nés dans les destinées très douloureuses souhaitent l'anéantissement des éléments douloureux. Néanmoins, liés à la connaissance réceptacle par l'attachement au moi, ils ne souhaitent nullement l'anéantissement de cette dernière. Ở trong tàng thức, và cái mà người ta muốn vứt bỏ tiêu diệt không phải là Alaya mà chính là cái ngã ái đó. Tuy sinh về các nẻo xấu ác và khổ đau, trong tâm có sự cầu mong lìa xa khổ uẩn, nhưng ngã ái trong Alaya vẫn còn nguyên vẹn mà người ta vẫn chưa từng mong cầu ly khai. Ăn thua là phải ly khai cái ngã ái đó. Dù được sinh lên từ thiền thứ tư, tâm đã thường chán ghét tham dục và lạc thọ, nhưng trong Alaya vẫn thường có ngã ái đi theo. Tuy ở trong chánh pháp có tín giải vô ngã, chán ghét ngã kiến, nhưng trong Alaya ngã ái vẫn còn được buộc theo. Ba cái câu này nó dính theo ba cái câu trước. Cái câu đầu nó dính theo cái lý luận đầu, cái câu thứ hai nó dính theo cái lý luận thứ hai, và câu thứ ba nó dính theo cái lý luận thứ ba. Lặp lại một lần nữa để cho chúng ta thấy tại sao Alaya không phải là năm thù ẩn, tại sao Alaya không phải là lạc thọ đi theo với tham, tại sao Alaya không phải là ngã? Ba cái đó. Vegeta nghĩ đó là cặp tiền extra u odala trong advertise de la sensation agréable uni à la concupiscence. Những cái người mà sinh lên thiền thứ tư trở lên á, người nào cũng có thích cái lạc thọ đó với cái tham đó. Néanmoins, il reste enchaîné à la connaissance des obstacles par l'attachement de à la propre substance. Tuy nhiên họ vẫn còn bị ràng buộc với cái Alaya. Là tại vì nó có cái ngã ái nó đi theo. De même, des bouddhistes qui adhèrent à la non-existence de moi sont adversaires de la vie fausse sur le moi. Néanmoins, ils restent enchaînés à la connaissance des obstacles par l'attachement à leur propre existence. Donc, le réceptacle, c'est la connaissance des réceptacles, voilà assurément la bonne interprétation. Bên tiếng Việt nói rất là rõ. Vì vậy cho nên phải thành lập thức Alaya và phải gọi thức Alaya bằng cái tên của nó là Alaya, chứ đừng có gọi bằng những cái tên khác. Như là phu, như là dục tham đi đối với lạc thọ, như là từ ngã thì nó thật. Ta đã đề cập tới những cách nói khác về Alaya, những danh từ đồng nghĩa về Alaya. Bây giờ ta hãy nói về mặt tướng đặc, tướng tạng, tức là đặc tính của Alaya. Voici terminé l'étude sur les synonymes de la connaissance des obstacles. Abordons maintenant l'étude de ses caractères. Nói về cái tên gọi rồi. Thì bây giờ ta đi thẳng vào cái nội dung của Alaya. Bây giờ ta hãy nói về mặt tướng tạng, the characteristic de la connaissance réceptacle. Có ba tướng tạng, tức là có ba đặc tính: tự tướng, nhân tướng và quả tướng. Tự tướng tức là caractère propre. Tức là cái bản chất của nó. Từ là proper, tướng là character. Own nature. Từ tướng của Alaya là thức này nương tựa vào tất cả các pháp tạp niệm mà có sự huân tập các chủng tử. Và do sự thu tóm và nắm giữ các chủng tử ấy mà là gia trở thành nguyên nhân phát sinh của tất cả các pháp ấy. Ta hãy đọc bản tiếng Pháp. En vertu des imprégnations de tous les dharmas souillés qui la parfume, la connaissance des obstacles est la cause génératrice de ces dharmas, car elle a la faculté d'en contenir les germes. Cái thức này nó thu tóm và nó nắm giữ các chủng tử. Vì vậy cho nên thức này nó là nền tảng, nó là nguyên nhân để phát sinh ra các pháp. Và do các pháp đó nó biểu hiện, cho nên nó liên tục gieo trồng và cứ tổng thêm những cái chủng tử khác. Đây là cái tự tánh, đây là cái bản chất của Alaya. Alaya là nó có những cái hạt giống. Alaya là nó tàn, tức là cất giữ các hạt giống to consciousness. Storing all the seeds. Rồi những cái hạt giống đó nó phát hiện, nó thành hoa, thành trái. Và những cái hoa đó, những cái hạt, những cái trái đó nó trở lại, nó rớt thành những cái chủng tử khác. Khi một chủng tử mà nó được tứ tâm mà nó phát hiện ra thành ra một cái pháp á, thì cái này pháp gọi là pháp ô nhiễm, cái này gọi là hiện hành. Hiện hành, danh từ gọi là hiện hành. Chữ hành với chữ hành đọc nó giống như nhau. Và cái duyên này gọi là chung tử, cái này gọi là pháp, là chung tử. Thành ra từ chung tử mà nó có hiện hành, tức là các pháp tạp nhiễm. Và do có các pháp tạp nhiễm cho nên Alaya tiếp tục được tiếp nhận những cái hạt giống. Để rồi những hạt giống đó nó sẽ hiện hành trở lại. Có hai chiều, chiều lên và chiều xuống. Bây giờ đọc lại hết từ tướng của Alaya. Là thức này nương tựa vào tất cả các pháp tạp nhiễm mà có sự huân tập. This consciousness, based on all these manifestations in forms of defiled dharma, in order to be impregnated, in order to have to have all the seeds. Và do sự thu tóm và nắm giữ các chủng tử ấy mà Alaya trở thành ra nguyên nhân phát sinh của tất cả các pháp ấy. Và vì vậy cho nên cái đặc tính của Alaya đây là duy trì chủng tử, làm phát hiện các pháp, rồi tiếp nhận chủng tử trở lại. En vertu des impregnations de tous les dharmas sujets, tức là chiều trên đi xuống, qui la parfume, la connaissance réceptacle est la cause génératrice de ces dharmas, car elle a la faculté d'en contenir les germes. La cause génératrice, tức là khả năng tạo sinh ra. Mà cái khả năng tạo sinh đó là do ở chỗ là nó nắm giữ hết tất cả các hạt giống. Đây có một chữ mà mình chưa hiểu được là cái chữ huân đó, huân tập. Huân tập tiếng Phạn là vasana. Nó có nghĩa là gieo trồng, tưới tẩm. Mà ở đây có dịch là impregnation, tiếng Tây gọi là empirnya, đúng, có khi dịch là trong này tác giả có dùng chữ, dùng cái động từ parfumé. Parfumé không biết là có cái danh từ không. Est-ce qu'on peut utiliser le mot perfumation, parfumage? Được không? On peut inventer un mot? Non, parfum, c'est différent. Perfumage? Perfumation? Có một cái điều mà mình phải thấy là ngay trong cái định nghĩa từ tính này, người ta không có nói rõ ra nhưng mà mình thấy rất rõ là không có cái gì là nhân mà không phải đồng thời là quả. Quý vị có nghe không? Có một cái mà trong cái định nghĩa của cái từ tính của Alaya, nó có một cái mà mình sẽ thấy tuy là không có nói ra, là không có cái gì mà là nhân mà không có đồng thời là quả. Không có cái gì đồng là quả mà không đồng thời là nhân. There is something in this definition that you should see, even if it is not expressed openly. There is nothing that can only be cause, be called cause, without being called effect. Every cause is an effect, and every effect is a cause. Tại vì thức A-la-gia nó đóng vai trò của nhân, tức là nó có những hạt giống cho nên nó cống hiến những cái quả, tức là các pháp tập nhiễm, có phải không? Nó là nhân, nhưng đồng thời các pháp tập nhiễm đó gieo trồng tứ tập lại cho nó những cái chủng tử, rồi nó cũng là quả của các pháp, rồi cho nên nó vừa là nhân vừa là quả, có phải vậy không? Cái điều này rất là quan trọng ở trong đạo Phật. Ở trong giáo lý của Cơ Đốc giáo thì nói rằng là Đức Thượng Đế là nhân của thế giới, của vũ trụ. God is the cause of existence of the cosmos. Nhưng mà Thượng Đế, tức là Creator đó, chỉ có thể là nhân thôi. Thượng Đế không phải là quả, không thể là quả được. Và Creator với Creature là hai cái đó, nó là hoàn toàn khác biệt. Hễ là Creator thì không thể là Creature, mà hễ là Creature là không thể là Creator được. Đã là tạo hóa thì không thể là tạo vật, mà đã là tạo vật thì không thể là tạo hóa. Vì vậy cho nên nhân cứ là nhân và quả chỉ là quả thôi. Và đây là một cái điều mà tôi muốn muốn mời các vị, các nhà thân học Cơ Đốc giáo chiêm nghiệm. Đây là một cái thấy gọi là lưỡng nguyên, một cái dualistic view mà ít người chưa có nhiều người thoát ra được. Và vì vậy cho nên cái thần học, nền thần học ở Tây phương, nền thần học Cơ Đốc giáo Tây phương nó chưa làm tròn được cái bổn phận của nó, tức là nó chưa phát hiện ra được những cái chiều rất là sâu ở trong thánh kinh, là tại vì các nhà thần học phần lớn họ chưa thoát khỏi cái vỏ cái mục tù của cái quan niệm gọi là lưỡng nguyên, dualistic viewpoint. Và khi mà phá được cái quan niệm lưỡng nguyên rồi mà đi vào trong trong thánh kinh đó, thì có thể khám phá ra được rất nhiều cái rất hay. Cho nên đây là một cái lời mời mọc các nhà thần học của Cơ Đốc giáo nên đi trở vào trong thánh kinh bằng một cái nhận thức vô, gọi là vô nhị, tiếng Anh gọi là non-dualistic approach, sẽ tìm thấy nhiều cái rất là hay. Ở đây mình nói rất rõ rằng là Alaya là nguyên do, là nguyên nhân phát sinh ra các pháp, nhưng mà mình thấy rất rõ rằng Alaya cũng là kết quả do các pháp tạo ra. Cái quả nó nằm trong cái nhân và cái nhân nó nằm trong cái quả. Còn bên Cơ Đốc giáo thì nói rằng là Thượng Đế chỉ có thể là nhân thôi, Thượng Đế không phải là quả. Mà trên cái nhận thức thông thường của tất cả mọi người là mình thấy rằng không có cái gì nào, không có cái gì là quả mà không đồng thời là nhân, và không có cái gì là nhân mà cũng không phải là quả, không phải đồng thời là quả. Cái sự thật là như vậy, cái evidence là nó như vậy. Cũng như là khi mình nói nước và sóng á, nó nước nó sanh ra sóng, và nước nó khác, sóng nó khác, cái đó nó không có trúng. Và nước chỉ có thể là nhân thôi, mà chỉ có sóng là quả. Nhưng mà kỳ thực á, là nếu không có sóng thì không có nước luôn, nếu mình lấy hết sóng ra thì không còn nước nữa. Vì vậy cho nên nước cũng là vừa nhân vừa quả, mà sóng cũng vừa là quả vừa là nhân. Cái đó là chỉ có cái thấy vô nhị bất nhị mới có thể tìm ra được thôi. Thì ngay một cái định nghĩa này của Alaya cũng đã phát hiện được rất là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta đọc tới cái đoạn tiếp nhân tướng của Alaya. Trong cái tự tướng nó có cái nhân tướng và cái quả tướng rồi, nhưng mà bây giờ nói thêm nhân tướng cho nó rõ. Nhân tướng của Alaya là thức này là thức của tất cả các chủng tử. Các chủng tử này luôn luôn có mặt để làm nhân hiện tiền của tất cả các pháp tập nhiễm. Cái này thì dễ quá rồi. Un autre son caractère d'être cause, cette connaissance réceptacle munie de tous les germes, est toujours présente comme cause de ces dharmas souillés. Vì cái tên nó là nhất thiết chủng thức, Sarvabhijaka. Và vì vậy cho nên cái đặc tính của nó là tạo sinh, làm phát hiện. Cái đó gọi là nhân tướng của Alaya. Và bây giờ quả tướng của Alaya là thức này nương tựa vào các pháp tạp nhiễm đã được huân tập từ vô thủy đến nay để liên tục có mặt. Nếu không có các pháp tạp nhiễm đó sinh diệt và tiếp tục huân tập tu tập, thì cái Alaya cũng có thể có mặt được. Và vì vậy cho nên đây là cái mặt quả tướng của Alaya. Nhưng mà chúng ta thấy nhân tướng và quả tướng nó nằm ngay ở trong cái tự tướng rồi, phải không? Chỉ cần có cái định nghĩa tự tướng là thôi, là đủ hết rồi. Tự tướng, nhân tướng và quả tướng. Chúng ta chờ đợi một nhà thần học Cơ Đốc giáo nói rằng trong vạn vật nó có Thượng Đế, và trong Thượng Đế nó có vạn vật. Nhìn vào vạn vật thì thấy Thượng Đế, và nhìn vào Thượng Đế thì thấy vạn vật. Cái tỳ giác đó nó có ở trong Thánh Kinh. Nhưng mà vì sự sợ hãi cho nên nhiều người không có dám nói ra. Rồi tạo hóa không thể nào là tạo vật được. Và vì vậy cho nên cái vấn đề thực thể học đó, ontology ở trong Cơ Đốc giáo nó là vấn đề lớn, mà người ta còn được kẹt nhiều lắm. Cái nhân không thể nào là cái quả, và cái quả nó không phải là cái nhân. Nhưng mà hiện tại chúng ta thấy có những nhà tu có những cái vị gọi là mystic, những cái nhà thần bí, họ thấy được cái điều đó và dùng những cái ngôn từ khác thường để nói ra cái thần bí đó. Nhưng mà chính thức trên phương diện ngôn từ thì là giáo hội tòa thánh chưa bao giờ cho nói như vậy. Ở đây chúng ta có một nhận xét là tác giả đưa ra ba cái tướng là tự tướng, nhân tướng và quả tướng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ngay trong cái phần tự tướng ta đã thấy được tự tướng của nó, và trong đó có nhân tướng và có quả tướng rồi. Và bây giờ thì tác giả nói cho mình nghe về cái đường lối huân tập. Thế nào gọi là huân tập? Danh từ huân tập được sử dụng để giải thích cái sự kiện gì? Huân tập có nghĩa là nương vào pháp kia để cùng sinh cùng diệt. Cái này có công dụng sinh ra cái kia. Cũng như hạt vừng ướp hoa, hạt vừng và hoa cùng sinh cùng diệt một lúc, nhưng hạt vừng thơm mùi hoa được sinh ra. Đọc cái pháp á, qu'est-ce que c'est que l'imprégnation? Quelle est la chose désignée par le mot imprégnation? Ce qui par une naissance et une destruction simultanée au dharma est la cause génératrice de ce dharma. Voilà ce qu'on nomme imprégnation. Ainsi, les graines de sésame, parfumées par une fleur, grains de sésame et fleurs naissent et périssent en même temps. Mais les grains de sésame naissent comme la cause reproduisant l'odeur de la fleur. Ở bên Ấn Độ ngày xưa, người ta ăn uống cũng rất rối lắm. Tâm ăn hột mè đã thơm đã ngon rồi, nhưng mà muốn hạt mè đó là còn có mùi thơm nhiều hơn nữa, thơm mùi hoa nữa. Cho nên họ lấy cái hột mè để mà, hay là lấy cái hoa đó để ướp hột mè vào, để cho cái mè đó nó vừa có thơm của mùi mè rồi, nó vừa bùi béo và bùi rồi, mà lại có thêm được cái mùi thơm kia của cái hoa nữa. Điều như vậy đó. Cũng như trà của mình đó. Trà blau cũng đã ngon rồi, nhưng mà muốn ta sỏi, muốn hoa sỏi nữa. Vậy vậy cho nên người ta bỏ hoa sỏi trộn chung với là trà và ướp với nhau. Hay là nếu người ta dùng bông lài thì gọi là trà bông lài. Thì khi mà mình để bông và hạt mè vào một chỗ, hoặc là để bông lài với là trà vào một chỗ, thì cái quá trình gọi là xông ướp á, gọi là huân tập á, nó bắt đầu khởi sự. Thì nó có cái sự sinh diệt trong từng phút từng giây ở trong đó. Cái hoa nó cũng sinh diệt, mà cái mè nó có sinh diệt, tại vì nó có sự biến đổi. Hoa nó cho cái hương, đó là hình thái diệt sinh, và cái mè nó mở lòng, nó tiếp nhận cái mùi hoa đó, thì nó cũng đổi khác, mà đổi khác tức là sinh diệt chứ gì nữa. Đổi khác trong từng giây từng phút thì gọi là sinh diệt. Thì nhờ cái sinh diệt đồng thời với nhau đó mà nó tạo ra những cái mới. Ví dụ như hột mè bây giờ lấy ra nó thơm cái mùi kia, và bây giờ ướp ra dầu mè hay là rang lên, thì là mè nó bây giờ nó đã thơm mùi mè rồi, đã có mùi béo rồi, và lại còn thơm cái mùi hoa rất là vi diệu. Và đó gọi là impregnation, đó là huân tập. Grand de ces âmes et fleurs naissent et périssent en même temps. Tức là cái năng huân và cái sở huân nó sinh diệt với nhau. Năng huân á là cái chủ thể sống ướp, và sở huân là cái đối tượng bị sống ướp. Cái này là parfumé, cái này là parfumé. Le parfumé, le parfumé. Cái hạt mè là được parfumé, là được hương. Còn cái bông á là chủ thể năng hương, tại cái bông nó sẽ cho cái hạt mè cái hương đó. Và trong khi hai cái nó đi đôi với nhau thì nó có sự chuyển biến, nó có sự sinh diệt của cả hai cái đều không còn là nhau nữa. Một bên á thì là nó cho mùi hương, nó bớt mùi hương, một bên thì nó nhận mùi hương nó mà ngày xưa nó không có. Thành ra cái sự sinh diệt đồng thời á nó tạo ra một cái quá trình gọi là quá trình huân tập. Hạt vừng và hoa cùng sinh cùng diệt một lúc, nhưng hạt vừng thơm mùi hoa được phát sinh ra. Cũng như nói nơi kẻ tham dục, sự huân tập của dục sinh và diệt cùng một lúc với dục, và tâm tham dục cái kia được phát sinh theo sự huân tập tham dục ấy. Ví dụ như là có một người có một đứa trẻ nó chưa có bị vướng vào cái vòng ma túy, thì giờ để nó vào trong một cái môi trường mà có người sử dụng ma túy, thì cũng như là cái hộp mè mà để chung với là cái bông gì đó, nó sẽ hôn. Thì những cái đứa trẻ kia nó sử dụng ma túy thì nó bắt đầu nó ảnh hưởng tới cái đứa bé này. Và vì vậy cho nên cái quá trình huân tập nó bắt đầu. Đứa bé này không còn là bé này nữa, nó sinh diệt trên cái chiều hướng huân tập. Và những cái đứa kia nó cũng sinh diệt, tức là nó ảnh hưởng tới, nó làm lan ra cái sự kiện, cái hành động, cái nếp sống tiêu thụ ma túy. Và có thể là trong một hai ngày thì chưa thấy rõ, nhưng mà một tuần, hai tuần, ba tuần thì đứa con của mình, đứa con trai của mình hay đứa con gái của mình nó bắt đầu nó nhận cái sự huân tập và nó trở thành là vướng mắc của ma túy. Thì cái tình yêu nó cũng vậy. Cái tình yêu là một cái loại huân tập. Ban đầu mình thấy cái mặt cái người đó mình thấy cũng không có gì khác lạ. Nhưng mà từ từ nó quen, rồi mình bị dính vào cái người đó. Rồi mình ghiền cái người đó. Mình ghiền cái người đó, tức là gần cái người đó thấy sao mà nó dễ chịu, mà xa cái người đó thấy là thiếu thiếu. Rồi ban đầu thì thiếu thiếu ít thôi, ban đầu thì gần người đó thì cũng không có hạnh phúc gì mấy, nó chỉ dễ chịu sơ sơ thôi. Và xa người đó thì thấy cũng không có đau khổ gì, nhưng không biết tại sao mà tháng ngày qua lại thì thấy thiếu người đó thì thấy trong lòng khó chịu quá đi. Và đêm ngày cứ muốn tìm cái cách để tới ngồi gần cái người đó. thì cái đó là tham dục, nó thuộc là một loại vướng mắc, thì nó là cái quá trình huân tập, thì cũng giống như là trà và bông sói vậy thôi. Hễ mà hai thứ nó gần nhau thì thế nào hai thứ cũng ảnh hưởng nhau. Nếu mà quý vị có gửi tặng ai một gói trà bằng đường bưu điện thì đừng có gửi gói trà đó chung với những cái thứ mà nó có thể huân vào trà. Tại vì có một lần tôi nhận được một gói quà từ Việt Nam gửi qua cho tôi bằng tàu thủy. Tàu thủy nó đi tới một tháng mấy mới tới. Trong đó có trà và có trầm. Tại thầy đã ưa hai thứ đó lắm. Thầy ưa là đốt trầm lên để uống trà. Và đến khi mở ra pha trà thì cái trà nó không còn mùi trà nữa, nó chỉ có mùi trầm. Trà mà trà trầm thì uống đâu ngon, không ngon gì hết à. Thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên mình thấy cái lòng tốt của cái người kia, họ rất muốn thầy đốt trầm lên và pha một bình trà thơm ngon để mà uống. Và cái huân tập này nó làm cho hư hết, nó tiêu diệt của cả hai cái. Cũng như nói nơi kẻ tham dục, sự huân tập của dục sinh và diệt cùng một lúc với dục, và tâm tham dục kẻ kia được phát sinh theo sự huân tập tham dục ấy. C'est le voluptueux. L'imprégnation de volupté n'est épérée en même temps que la volupté, mais la pensée n'est comme la cause engendrant cette volupté. Cũng như nơi người học Phật, sự huân tập kiến thức Phật học sinh và diệt cùng một lúc với hành động học hỏi. Và tâm học hỏi của người kia được phát sinh theo sự huân tập của kiến thức Phật học ấy. Do sự huân tập này mà người học Phật có thể nắm giữ kiến thức Phật học, gọi là trì pháp. Trong bài chỉ nho, chúng ta thấy có chữ hoặc đa văn giả, đa văn huân tập. Đa văn tức là học hỏi cho nhiều đó. Chữ văn ở đây là nghe, nhưng mà trong cái văn bạch của Phật giáo, chữ văn ở đây có nghĩa là học. Còn chữ học á thì nó có nghĩa là hành. Ở trong chữ nho, chữ học có nghĩa là thực tập á. Còn chữ nghe đây nó có nghĩa là học. Đa văn tức là học nhiều. Học nghe pháp cho nhiều gọi là đa văn. Vậy thì Phật pháp á tức là năng huân. Mà con người mà học hỏi là sở huân. Phật pháp như là cái bông hoa, và con người học Phật thì như là gói trà. Trà nó tiếp nhận cái hương của hoa. Chúng ta đọc bằng tiếng Pháp. Ainsi, enfin, chez les savants, l'imprégnation de science, elle aussi naît et périt en même temps que l'acte de réflexion sur l'audition. Mais leur pensée naît comme la cause engendrant le discours. Pénétrés par cette imprégnation, ils sont nommés dharmagrahins. Le même raisonnement s'applique à la connaissance réceptacle. Chúng ta đọc lại bản tiếng Việt một lần nữa. Cũng như nơi người học Phật, sự huân tập kiến thức Phật học sinh và diệt một lần với hành động học hỏi, và tâm học hỏi của người kia được phát sinh theo sự huân tập của kiến thức Phật học ấy. Do sự huân tập này mà người học Phật có thể nắm giữ kiến thức Phật học gọi là trì pháp. Cách thức A-la-gia huân tập cũng thế. Ở trong cái đoạn này tác giả dùng ba cái ví dụ. Cái ví dụ thứ nhất á, là hạt mè ướp ở trong hoa. Cái ví dụ thứ hai á, là người tham dục, vướng mắc tham dục, bị huân bởi tham dục. Và thứ ba tức là người học Phật ở trong cái môi trường thuận lợi của sự học Phật á, thì sẽ được thấm nhuần cái pháp môn và cái kiến thức của Phật học. Và chúng ta thấy rõ ràng là trong cái ba ví dụ này chúng ta có thể thấy cái môi trường nó quan trọng tới cái mức nào. Con em của chúng ta mà nếu chúng ta không có giữ gìn mà chúng ta đặt vào chúng nó vào trong cái môi trường ma túy thì chúng nó sẽ vướng vào cái vòng ma túy. Con em của chúng ta mà chúng ta biết đặt vào cái môi trường có tu học á, thì nó sẽ được thừa hưởng cái sự tu học. Do đó môi trường là rất quan trọng. Chúng ta phải áp dụng cái giáo lý này vào trong cái chuyện giáo dục con em ta và chính ta. Chính ngay chúng ta cũng vậy, những người lớn mà chúng ta ở vào trong mỗi môi trường xấu đôi chừng một giờ đồng hồ là chúng ta đã mất mát rất nhiều. Huống hồ là con em chúng ta. Và khi mà chúng ta về làng mai á, đặt chúng ta vào trong cái khung cảnh có thanh tịnh, có tu học, có thầy, có bạn tu, thì nội trong 24 tiếng đồng hồ người ta đã thấy có sự khác thay đổi. Đó là quá trình của sự huân tập. Huân tập là cái chuyện nó xảy ra hàng ngày và hàng giờ. Và tại vì cái gì nó cũng sinh cũng diệt hết, sinh diệt đồng thời. Vì vậy cho nên cho mình một cái cơ hội đặt mình vào trong cái hoàn cảnh thuận lợi cho sự chuyển hóa và trị liệu. Đó là cái ý nghĩa của huân tập. Nhiều khi mình không có tu gì hết, mình chỉ ở trong cái hoàn cảnh đó thôi mà mình cũng có lời lạc như thương. Có một em bé về làng mỗi năm một tháng và nó tham dự vào những chuyện thiền hành, thiền trà, và nó tham dự tại vì nó muốn vui thôi, chứ nó không có muốn tu. Tại vì thấy mấy đứa khác nó đi thiền trà và mình ở ngoài một mình cũng buồn, cho nên mới vô ngồi thiền trà. Thấy những cái em khác nó vô thiền ngồi thì cũng đi vào thiền ngồi chung với nó, tại mình đâu có muốn chơi thu thúi một mình. Rồi thấy các em khác đi thiền hành nó cũng đi theo vậy, cho nó không muốn tu gì hết. Nhưng mà nhờ đó mà nó chuyển hóa. Và sau đó một vài năm thì nó tu thiệt. Ban đầu thì tu giả, nhưng mà tu giả cũng có lợi như thường. Ham vui mà đi với người ta. Tuy vậy nó cũng có cái sự huân tập tốt như thường. Nghe tiếng kinh, tiếng kể, nghe tiếng cười, nghe những lời ai ngữ. Sống chung, ăn cơm chung, uống nước chung với những người có an lạc, có thanh tịnh, thì tự nhiên mình sẽ được sống ướp. Huân tập là sống ướp. Thôi chắc ngưng chỗ này, tại mình còn có bài đáng ăn nữa.